Chủ tịch Trần Đại Quang hôm 28 tháng 8 tái xuất hiện trên truyền thông sau hơn một tháng vắng mặt bất thường. Báo Tuổi Trẻ đưa tin sáng ngày 28 tháng 8, ông Quang tiếp đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio López Díaz nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Hà Nội, kèm theo hình ảnh hai người bắt tay ngồi trò chuyện. Blogger Đinh Quang Tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh nhận định về sự xuất hiện của ông Quang.
Ông có xuất hiện lần này, Trần Đại Quang không còn quan trọng nữa. Cái việc mà ông Trần Đại Quang xuất hiện trên màn hình không còn giá trị nữa, dù là thật hay là giả.
Tuy nhiên, đối với truyền thông Việt Nam, ông Quang xuất hiện là tin hàng đầu trong ngày. Nhiều lời bình luận trên báo Tuổi Trẻ viết rằng mong chủ tịch nước luôn khỏe mạnh, dù truyền thông nhà nước không chính thức đề cập tình hình sức khỏe của ông Quang hay giải thích vì sao ông không xuất hiện trước truyền thông hơn một tháng qua. Trong thời gian qua, trên mạng xã hội tại Việt Nam xuất hiện tin đồn rằng ông Trần Đại Quang bị bệnh và phải sang Nhật chữa trị. Hôm 25 tháng 8, báo Nikkei Asian Review có bài nói rằng việc vắng mặt bất thường của ông Quang làm dấy lên những nghi ngờ trong chính trường Việt Nam. Bài báo viết ông Quang không xuất hiện trước công chúng gần một tháng qua và nhà cầm quyền chưa hề đưa ra bất kỳ thông tin giải thích nào, tạo ra nhiều đồn đoán có tranh giành quyền lực cùng với chuyện ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể nghỉ hưu vào năm tới. Hôm 28 tháng 8, bàn về thông tin ông Quang xuất hiện, blogger Trương Huy Sang viết trên Facebook: sau một tháng ba ngày, người Nhật biết nhiều hơn chúng ta. Trước đó, blogger này đưa tin Đại tướng Trần Đại Quang đi chữa bệnh từ tối ngày 25 tháng 7 năm 2017. Đây cũng là ngày khi ông Quang tiếp thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev, và đây là lần cuối cùng Chủ tịch Việt Nam xuất hiện trên truyền thông nhà nước trước khi vắng mặt. Nhận xét về sắc diện của người đứng đầu nhà nước trên ống kính truyền thông hôm 28 tháng 8, Facebooker Hải Nguyễn bình luận hốc hác, còn Facebooker Triều Nguyễn viết: trông già và ốm nhiều. So sánh với những bức ảnh của ông Quang vào tháng trước, Facebooker Bắc Phạm viết: nhìn khác quá. Báo chí trong nước hôm 20 tháng 8 đăng tải một bài được cho là Chủ tịch Trần Đại Quang viết về tình hình an ninh mạng ở Việt Nam trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông. Tuy nhiên, các blogger nói rằng bài viết này được soạn lại từ một bài viết đã xuất hiện vào năm 2013. Vấn đề sức khỏe của các ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Trung ương Đảng được chính quyền Việt Nam cho là bí mật. Blogger Đinh Quang Tuyến nói rằng ông quan tâm tới vấn đề đặc xá, thường liên quan đến quyết định của Chủ tịch nước.
Xuất hiện trên phim media, trên cái truyền thông, nhưng mà tôi chỉ quan tâm đến cái một khía cạnh mà nó mang tính hết sức là nó rất là đặc trưng, đó là mỗi hàng năm hầu như quốc gia nào cũng phải thông lệ là người đứng đầu một quốc gia đó sẽ có cái lệnh ân xá cho các cái tù phạm nhân để thể hiện một cái chính sách và khoan hồng, một cái tính nhân đạo của một cái chính phủ. Nhưng mà rõ ràng là lần này không có cái hành động đó. Dù ông có tiếp ông xuất hiện và ông chết ai đi chăng nữa, ông làm cái việc gì đi chăng nữa, nhưng cái việc mà rất là nhân bản, nhân văn là ân xá cho tù nhân mà không làm. Ông có xuất hiện lần này không còn quan trọng nữa.
Tuần trước, luật sư Đặng Đình Mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA rằng việc không xét đặc xá dịp lễ 2 tháng 9 này là một thiếu sót lớn và không thể vì chủ tịch nước vắng mặt mà gây cản trở hay đình trệ quốc sự. Hôm 24 tháng 8, truyền thông Việt Nam trích lời Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp thuộc Bộ Công an, nói rằng dịp lễ Quốc khánh năm nay, nhà nước sẽ không tiến hành đặc xá mà chờ đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện sẽ được áp dụng vào đầu năm sau. Giới bình luận cho rằng người đứng đầu nhà nước xuất hiện, trở lại làm việc nhưng không thực hiện quyền hiến định, thể hiện chính sách nhân bản của chính quyền là một mất mát lớn cho xã hội.
Châu Lập Thể, thừa nhân Việt thăng tướng Mỹ. Một thừa nhân Việt được một cặp vợ chồng Mỹ nhận làm con nuôi rồi nỗ lực trở thành chuẩn tướng, cho biết rằng ông luôn mong gia nhập quân ngũ để trả ơn Hoa Kỳ. Ông Lập Thể Flora, tên Việt là Châu Lập Thể, từng là đại tá trong lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang Virginia ở Đông Bắc Hoa Kỳ và đã được thăng hàm cấp tướng năm ngoái. Trả lời VOA Việt ngữ, ông Thể cho biết rằng bản thân ông cũng không thể ngờ được mình lại nhận được vinh dự này. Ông nói, tôi luôn nỗ lực làm việc, hết sức mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại trở thành một vị tướng. Đó là một trải nghiệm đáng nhớ, rất hứng thú, nhưng đồng thời cũng lo lắng vì có nhiều sự kỳ vọng. Hy vọng là tôi sẽ làm việc tốt, không chỉ cho đất nước mà còn cho cả cộng đồng. Trước ông Thể, năm 2014, Đại tá Lục quân Hoa Kỳ Lương Xuân Việt đã được thăng hàm chuẩn tướng, trở thành quân nhân Mỹ gốc Việt đầu tiên có cấp bậc cao nhất. cả hai vị tướng gốc Việt này từng là thuyền nhân và được nước Mỹ nhận làm người tị nạn sau khi rời Việt Nam. Ông Thể sinh năm 1962 tại Việt Nam trong một gia đình gốc Hoa và thân phụ của ông từng là một thủy thủ trong đội hải vận của Việt Nam Cộng Hòa. Khi ông lên 2 tuổi, cha ông hy sinh bỏ lại mẹ và 6 người con. Khi mới 11 tuổi, ông đã phải đi làm trong một nhà máy để phụ mẹ kiếm sống. Lúc 18 tuổi, ông cùng người thân vượt biên sang Mỹ bằng thuyền. Một năm sau, ông được phép sang Hoa Kỳ và sau đó đã được cặp vợ chồng, người Mỹ John và Audrey Flora nhận làm con nuôi. Khi được hỏi lý do gia nhập quân ngũ, liệu có phải để trả ơn nước Mỹ, vị chuẩn tướng nói. Ông nói chắc chắn là vậy, đó là lý do số một. Ta phải trả ơn đất nước đã cho chúng ta cơ hội thứ hai trong cuộc đời. Tôi đã trải qua thời kỳ khốn khó nên tôi hiểu rằng khi ai đó cứu ta, có thể nói là từ địa ngục. Suy nghĩ thường trực trong đầu tôi đó là phải trả ơn và không có cách nào tốt hơn khi ta mặc quân phục. Ngoài ra, vị tướng này cũng cho biết rằng ông nhập ngũ cũng là để trải nghiệm tinh thần đồng đội, cũng như để tri ân cha ruột của mình, cũng như những người nhận nuôi ông ở Mỹ, cũng là gia đình quân nhân yêu nước. Trong buổi lễ thăng tướng năm ngoái, ông Thể dùng tiếng Việt để gửi lời cảm tạ các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Ông Thể được phong hàm sĩ quan lục quân năm 1987 từ trường võ bị quân sự Virginia. Năm 2011, ông nhận bằng cao học về nghiên cứu chiến lược tại Đại học Chiến tranh lục quân ở tiểu bang Pennsylvania. Ông từng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài tại Bosnia, Kosovo và Afghanistan. Với các thành tích trên, ông Thể từng được trao giải thưởng về lãnh đạo đặt theo tên của tướng Douglas MacArthur. Sau 20 năm, tất cả các thành viên trong gia đình ông Thể giờ đã đoàn tụ và hiện sinh sống trên khắp Hoa Kỳ. Khi được hỏi về ý nghĩa của giấc mơ Mỹ đối với mình, ông Thể nói. Ông nói giấc mơ Mỹ mà tôi đã trải qua đều gắn với các cơ hội và nỗ lực hết mình. Một trong những điều tốt đẹp ở Mỹ, đó là chúng ta có cơ hội dành cho tất cả mọi người mà tự do đem lại. Cơ hội ở đất nước này không bao giờ hết, và nếu ta sẵn lòng gắng sức làm việc, vì bất kỳ công việc nào ta sẽ thành công. Tướng Lập Thể cũng không quên gửi lời nhắn nhủ tới những thanh niên Mỹ gốc Việt gia nhập quân ngũ. Ông nói bạn sẽ làm một việc cao cả hơn bản thân mình và thuộc về một tổ chức được người dân Mỹ hết sức tôn trọng. Với những người trẻ tuổi muốn gia nhập quân ngũ, ông khuyến khích các em đi theo con đường đó. Theo các nhà quan sát, việc ông Thể trở thành chuẩn tướng trong vệ binh quốc gia là điều hiếm vì số quân nhân gốc Việt trong lực lượng này không nhiều như trong các binh chủng khác của lục quân hay hải quân. Vệ binh quốc gia là lực lượng dự bị của lục quân Hoa Kỳ với kinh phí hoạt động chính là từ các tiểu bang trên nước Mỹ.
Người Việt tại nhiều vùng ở tiểu bang Texas đối mặt với tình trạng nhà cửa bị ngập lụt giữa lúc có tin rằng nhiều người không dám ra đường vì rắn và cá sấu. Anh Antin Quỳnh sống ở một vùng nông thôn ngoài ô thành phố Houston, nơi hứng chịu thiệt hại do cơn bão Harvey gây ra mấy ngày qua, nói rằng đường xá nhà cửa xung quanh khu vực của anh bị ngập nặng, có xuất hiện cả cá sấu rắn ở phía nam thành phố.
Cái khu vực này mưa thì nhiều, cho nên mấy bữa nay mưa 3-4 ngày nay nước không ngập á. Tất cả khu vực ở đây những cơ sở công an việc làm, trường học đều đóng cửa rồi. Đóng cửa một tuần thì có một vài cá sấu ở trên nước nó bơi qua hoặc là nước nó ngập nên nó tràn nó qua bên những khu vực có nhà có đường của dân cư người ta ở.
Tại khu vực phía bắc của thành phố, nhà của anh Ngô Khoa rất may mắn không bị ngập lụt, nhưng nhà của bạn anh cũng gần đó thì bị ngập nặng.
Nhà mình thì lại không bị gì hết, nhưng mà con bạn mình thì cũng ở gần đây thôi, nhưng mà lại nó ở gần cái khu nó thấp hơn. Ở gần cái Cypress Creek á, thì Cypress Creek bây giờ hiện giờ nước nó tăng lên trên cái gọi là cái flood stage, cái mức mà lụt nó lên khoảng 12 feet rồi. Dạ, cái này là phá kỷ lục đó.
Anh Khoa cho biết thêm về hoàn cảnh của người dân dùng ngập lụt.
Nếu mà mình đi vô nước á, thì rắn với kiến lửa, cá sấu thì hiếm hơn, nhưng mà cũng có thể xảy ra. Nếu mà đi ra vùng ngoại ô một tí xíu, mấy con bò nó cũng leo lên đường, nó cũng trốn nước. Sao cả mấy cái đồng cỏ mà tụi nó hay sống ở đồng cỏ thì bây giờ nước nó cũng ngập rồi, nó cũng leo lên đường. Thì lúc mình chạy xe phải cẩn thận.
Anh Khoa còn cho hay rằng bạn bè của anh phải di chuyển vào khách sạn ở tạm, chờ nước rút xuống sửa chữa nhà, rồi mới dọn vào ở lại. Là chủ một doanh nghiệp ở Houston, anh Khoa hôm 28 tháng 8 nói rằng khách hàng của anh không may ra đường cho nên văn phòng của anh phải đóng cửa.
Yeah, mình coi tình hình, làm thống kê hỏi tất cả mấy nhân viên thì thấy nhiều người cũng bị kẹt, không có vô đi làm được. Và mình nghĩ cũng nếu mà vô thì cũng khách cũng không có tới được, nhà thôi đóng cửa hôm nay luôn.
Ông Đặng Quốc Việt, một thành viên cộng đồng người Việt tại thành phố Houston, nói rằng dù cơn bão gây ngập lụt nghiêm trọng khắp cả thành phố, tuy nhiên theo ông, đến sáng ngày 28 tháng 8 cũng rất may mắn là chưa có thông tin về thương vong trong cộng đồng người Việt. Ông nói:
thì tôi nghĩ rằng hiện giờ tới giờ phút này thì mọi sự đều tốt đẹp cả thưa anh. Mặc dù là cái bão này nó gây tác hại rất lớn, lụt lội, nhà cửa rất là nhiều, nhưng mà cái điều may mắn cho tất cả mọi người đó là không phân biệt chủng tộc nào hết, là chính quyền tại địa phương, chính quyền Hoa Kỳ luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng và hỗ trợ rất là tích cực.
Ông Việt chia sẻ thêm:
hầu hết là người của chúng ta, người trong cộng đồng của chúng ta lại không bị ảnh hưởng nặng cho lắm. Thành ra số người di tản hầu hết là dân địa phương nhiều hơn. Và hiện giờ ở các cái trung tâm để mà cứu nạn thì rất là đông người. Cái con số mà cả thành phố Di Tân này vào khoảng chừng 37-38 ngàn người, rồi tất cả khách sao để mà tiếp cư đây. Còn riêng với cộng đồng chúng ta thì cái tình trạng đó, cho đến giờ này tôi chưa thấy là người Việt chúng ta bắt buộc phải di tản như đa số những người tại địa phương này.
Theo nhận định của anh Antin Quỳnh, cơn bão Harvey dù gây mưa kéo dài nhưng không nguy hiểm bằng bão Katrina năm 2005.
Này là cũng không có mạnh như bão Katrina. Cái bão kia thì mạnh hơn, gió nó thổi khoảng trăm mấy chục mạng vậy. Mà gió này thì liên tiếp mưa 4 ngày suốt ngày vậy đó. Cho nên chỉ ngập nước chứ bão với gió thì không có mạnh như bão lúc trước ấy.
Bão Harvey di chuyển vào bang Texas tối ngày 25 tháng 8 với sức gió lên tới 210 km một giờ. Đây là cơn bão mạnh nhất Mỹ phải hứng chịu trong 12 năm qua và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào bang Texas trong hơn 50 năm qua. Tính đến tối ngày 27 tháng 8, cơn bão làm ít nhất 5 người thiệt mạng, 14 người bị thương và khoảng 240.000 người phải sống trong tình trạng không có điện. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ ngày 27 tháng 8 cho biết lượng mưa tại nhiều khu vực ở thành phố Houston trong 48 giờ trước là 76 cm, dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành tuyên bố thảm họa cho bang Texas và dự kiến sẽ tới bang này vào ngày 29 tháng 8 để kiểm tra thiệt hại do cơn bão Harvey gây ra.
Các cơ quan phòng bệnh và du lịch của Mỹ và Anh khuyến cáo du khách đến Việt Nam đề phòng sốt xuất huyết trong lúc căn bệnh do muỗi lan truyền này tăng mạnh ở trong nước mùa hè năm nay. Theo thống kê của Việt Nam, tính đến giữa tháng 8 năm 2017 có hơn 90.000 trường hợp lây nhiễm, trong đó có 24 ca tử vong, cao hơn 60% so với năm ngoái. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Sài Gòn, Sóc Trăng, Tiền Giang, Đà Nẵng và Hà Nội. Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh, gọi tắt là CDC của Hoa Kỳ, vừa ra thông báo khuyến cáo du khách đến Việt Nam phải chú ý áp dụng các biện pháp chống muỗi để đề phòng lây nhiễm sốt xuất huyết. Thông báo của CDC nói rằng sốt xuất huyết có các triệu chứng như sốt, nhức đầu, muốn ói, ói mửa, ngứa, đau nhức mắt, khớp xương và bắp thịt. Cơ quan này cho biết rằng hiện không có thuốc ngừa hoặc thuốc điều trị sốt xuất huyết tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, thông báo của chính phủ Anh công bố ngày 22 tháng 8 và tới ngày 28 tháng 8 vẫn có hiệu lực nói rằng số ca lây nhiễm sốt xuất huyết tăng mạnh ở Việt Nam, phần lớn ở các tỉnh phía Nam, nhưng dịch bệnh mới đây cũng tăng mạnh ở miền Bắc, nhất là tại Hà Nội. Du khách nên làm theo chỉ dẫn của cơ quan quốc gia phụ trách về sức khỏe khi đi du lịch của Anh và phải áp dụng các biện pháp chống muỗi đốt. Thông báo này cũng nói rằng các loại virus khác do muỗi lan truyền gây bệnh sốt rét và bệnh viêm não Nhật Bản cũng xảy ra tại Việt Nam, nhất là vào mùa mưa. Tổ chức Y tế Thế giới, tức WHO, ước tính mỗi năm trên thế giới có từ 50 tới 100 triệu ca nhiễm sốt xuất huyết. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của Đại học Oxford và tổ chức Wellcome Trust nói mỗi năm có đến 390 triệu ca lây nhiễm sốt xuất huyết trên thế giới.